Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 7. Cuộc sống ở Tần Phủ dần ổn định, ta đối với Tần Nghiễn cũng không còn quá nhiều hoài nghi. Hắn tuy tính cách có phần tùy tiện, nhưng dường như thật lòng muốn ta sống tốt. Dẫu vậy, trong lòng ta vẫn tự nhủ. Tần Nghiễn, sau này chàng phải cố gắng nhiều hơn, để ta có thể càng thêm hài lòng. Chàng làm được chứ? Buổi sáng hôm đó, Tần Nghiễn quyết định đến thăm cha ta, nói là muốn để lại ấn tượng tốt với nhạc phụ. Cha ta luôn khinh thường Sở Nhược Hà, nhưng thái độ với Tần Nghiễn lại khác. Tuy ban đầu có chút dè dặt, nhưng dần dần, ông cũng bắt đầu có thiện cảm với hắn. Trước khi chúng ta rời đi, cha ta nghiêm túc nói với Tần Nghiễn. Nghiễn à, nếu con thật lòng muốn bảo vệ Nguyên Nguyên, ta chỉ có một yêu cầu. Đừng bao giờ làm ra những chuyện hèn hạ như tên Sở Nhược Hà kia, không chào không hỏi, đã đẩy con bé vào đường cùng. Tần Nghiễn nghe xong, vẻ mặt có chút nghiêm nghị hiếm thấy. Hắn khẽ gật đầu. Nhạc phụ yên tâm, con tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Nếu có ai muốn làm tổn thương Nguyên Nguyên, con nhất định sẽ đứng ra bảo vệ nàng. Lời nói của hắn khiến cha ta thoáng hài lòng, nhưng trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác phức tạp. Tần Nghiễn, chàng có thật sự giữ được lời hứa này không? Trở về phủ, Tần Nghiễn nói đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng ta vừa hoàn thành công việc lớn. Nồi lẩu cay, bánh trăm lớp, rượu ngon tất cả đều được sắp đặt chu đáo. Hắn đắc ý kéo ghế cho ta, rồi cười tươi. Nào, Nguyên Nguyên, tất cả đều là cho nàng. Mau ngồi xuống, chúng ta cùng thưởng thức. Ta khẽ bật cười. Vừa định ngồi xuống thì bất ngờ nhớ lại một chuyện. Khi ánh mắt ta nhìn thấy bóng dáng Sở Nhược Hà thấp thoáng bên ngoài, ta chợt nghĩ đến những lời vô liêm sỉ mà hắn từng nói. Dẫu cố gắng không để tâm, nhưng ý nghĩ ấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Sở Nhược Hà, ngươi đã từng làm ta thất vọng đến nhường nào. Nay, dù có thế nào, ngươi cũng không còn cơ hội tổn thương ta nữa. Ta lặng lẽ nâng ly rượu, ánh mắt thoáng qua Tần Nghiễn, khẽ mỉm cười. Người trước mặt ta đây, dù thế nào, ít nhất vẫn luôn đứng về phía ta. Sở Nhược Hà, đúng là kẻ không biết lượng sức. Trong mắt hắn, ta Hà Nguyên Nguyên giờ đây chẳng qua chỉ là một thê thiếp tiềm năng mà hắn muốn kéo về để giữ thể diện. Nghĩ đến việc hắn từng ngang nhiên đề nghị ta làm bình thê của hắn, ta chỉ có thể cảm thán. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nhưng dù sao, Sở Nhược Hà cũng có phần thông minh. Hắn thừa biết hoàng thượng kiêng dè Tần gia không chỉ vì thế lực của Tần quốc công mà còn vì những chiến công hiển hách của Tần lão quốc công khi còn sống. Tần gia, từ đời ông nội của Tần Nghiễn, đã trở thành một thế lực không thể xem thường. Tần lão quốc công từng kinh qua bao trận mạc, là người bảo vệ sự ổn định của biên giới, được tiên đế và hoàng thượng kính trọng. Nhưng, Tần quốc công và Tần Nghiễn lại không có tài năng quân sự vượt trội như Tần lão quốc công. Vì vậy, họ chọn cách an phận, không tham gia vào những cuộc tranh giành quyền lực, chỉ cầu mong sống cuộc đời an nhàn. Sở Nhược Hà, kẻ mang dã tâm nhưng thiếu tầm nhìn, lại dám xúc phạm Tần gia ngay trước mặt mọi người. Lòng Tần Nghiễn không khỏi dâng lên cơn giận, nhưng hắn không vội vàng, mà khéo léo ghi món nợ này lại. Cầm tờ giấy nợ trong tay, Tần Nghiễn mang theo vẻ mặt đầy phấn khích, bước thẳng đến phủ công chúa. Tại đó, hắn không chút do dự. Công khai giơ giấy nợ ra trước mặt Hiền Ninh công chúa và Sở Nhược Hà, kể rõ từng lời mà Sở Nhược Hà đã nói với ta. Khi nghe xong, Sở Nhược Hà tái mặt, không dám nói thêm lời nào, chỉ đứng cúi đầu chịu trận. Hiền Ninh công chúa, tuy giận dữ, nhưng trước áp lực của Tần Nghiễn và các thế gia có mặt, cũng đành thở dài, phẩy tay cho người lấy ngân phiếu trả nợ. Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu cam chịu của cả hai, Tần Nghiễn không giấu nổi sự thỏa mãn. Hắn nhếch môi, cười nhạt. Thật không ngờ, phò mã gia của chúng ta lại thảm hại đến mức này. Xem ra, việc đổi gà lần này đúng là quyết định chính xác. Cầm tờ ngân phiếu trong tay, hắn rời khỏi phủ công chúa với vẻ mặt đầy hả hê. Về đến Tần phủ, hắn lập tức chạy đến tìm ta, kể lại toàn bộ câu chuyện, không quên thêm thắt đôi chút để làm nổi bật sự nhục nhã của Sở Nhược Hà và Hiền Ninh công chúa. Nguyên Nguyên, nàng không biết đâu, hôm nay công chúa phủ thật sự là một trận náo loạn lớn. Chỉ cần nhìn gương mặt, câm nín của họ, ta đã thấy vui cả ngày. Ta lắc đầu cười, nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có Tần Nghiễn bên cạnh, mọi khó khăn dường như đều trở nên bớt đáng sợ hơn.